của chư Phật tử. Hôm tuần trước thì tôi trình bày về bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là bốn cái quả thanh văn.
Nhưng từ Hán gọi là
tứ quả thanh văn, tức là chỉ cho những người đệ tử Phật, những cái người mà chỉ tăng cơ trình độ nó thuộc về tiểu thừa gọi là thanh văn.
Cho nên tiểu thừa
cũng gọi là thanh văn thừa,
thanh văn thừa
tức là tiểu thừa.
Thế thì tiểu thừa
cũng như thanh văn thừa
nó có bốn cái quả vị.
Như các vị cũng đã nói
những lần trước á,
là vô thừa Phật giáo
thì tu theo tam nguyên ngũ giới.
Tất nhiên là chúng ta những người đệ tử Phật
mà tu tam nguyên ngũ giới đó là để nó tròn cái bổn phận làm người, thì tất nhiên là
còn ở trong dục giới mà thôi.
Phật học có chia ra cho bằng
tam giới
ba cõi, mà
người ở trong ba cõi
tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì Phật nói rằng là
Phật dạy rằng là ở trong ba cõi thì không bao giờ có sự an ổn, gọi là tam giới vô an vui như quả tịch.
Chúng Pháp Hoa Phật dạy như thế, người mà ở trong ba cõi
có dục,
cõi sắc và cõi vô sắc thì không bao giờ có sự an ổn,
không bao giờ
có sự tự tại, sự giải thoát, cũng như không bao giờ có niết bàn. Thế thì là cái người mà tu đi theo con đường của Phật thì phải ra cho khỏi ba cõi,
tức là vượt ra ngoài cái phạm vi của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc.
Mà những cái người mà thanh văn, những người tiểu thừa mà như tôi vừa nói đấy, những người đó là những người vượt ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc,
thì chừng đó mới có được cái niết bàn, có được sự giải thoát, sự giác ngộ.
Các Phật tử để ý cái đó. Còn nếu như mà ta tu tam nguyên ngũ giới thì ta ở trong cái cõi đời này thuộc về dục giới, ta làm tròn cái bổn phận, cái phước, cái tư cách, cái nhân phẩm,
cái phước báo của con người ở trên hiện tại của thế gian mà thôi.
Nếu các vị tu thập thiện nghiệp đạo trao dồi về ba nghiệp
của thân,
bốn nghiệp
của
miệng và ba nghiệp của ý trở thành thiện,
thì ta gọi đó là mười nghiệp thiện, thì các vị hưởng cái phước báo
cũng còn ở trong tam giới, nhưng mà phước báo đó là phước báo cõi trời của người trời, tuy nhiên là vẫn còn trong tam giới.
Thế thì là muốn ra khỏi tam giới là phải tu cho pháp tứ diệu đế, rồi bắt đầu á đi theo con đường
của cái giáo lý tứ diệu đế, tức là tu theo thanh văn thừa, thì lúc bây giờ ta mới có điều kiện để ra khỏi tam giới, thì lúc bây giờ mới có sự an lạc
thật sự, có niết bàn. Thế thì là trong cái
những người mà ra khỏi tam giới, mà đã chuẩn bị để ra khỏi tam giới đó,
đó là bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là tứ quả thanh văn. Thì cái tuần rồi đó tôi trình bày về cái quả vị
thứ nhất, tức là cái quả vị thấp nhất ở trong bốn quả,
gọi là cái quả Tu Đà Hoàng. Thì cái quả Tu Đà Hoàng đó
Trung Hoa dịch ta gọi là
Phất Lai, tức là khi mà người đệ tử Phật mà từ được những cái kế hoạch mà như tôi nói hôm tuần rồi kiến hoặc tức là cái sai lầm về nhận thức, dễ biết đó,
tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với tâm thủ, từ được cái đó thôi.
Thì các vị chứng được cái quả Tu Đà Hoàng là cái quả thứ nhất ở trong bốn quả. Thì cái tuần rồi là tôi nói khá rõ,
các Phật tử để ý
được cái quả Tu Đà Hoàng. Tiếng Tu Đà Hoàng Trung Hoa nó là tiếng Phạn, Trung Hoa tôi dịch là nhập lưu, hoặc cũng gọi là nghịch lưu, nghĩa là cái người này là cái người đi ngược
dòng, ngược dòng đau khổ
của phàm phu mà người đời
đã dư vào dòng dõi của thánh nhân. Đó là cái quả Tu Đà Hoàng mà tôi đã nói hôm lần trước.
Thế thì hôm nay tôi bắt đầu tôi nói về cái quả vị thứ hai
ở trong bốn quả đó.
Cái quả thứ hai á là cái quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là dịch âm của cái tiếng Phạn.
Tiếng Phạn người ta cũng gọi là tiếng Sanskrit. Thì cái quả
Tư Đà Hàm này á,
nó có nghĩa là, tôi dịch nghĩa nó ra là cái bằng Nhất Lai. Nhất Lai nghĩa là cái người này có cái trí tuệ,
có cái khả năng đoạn trừ được vô minh phiền não,
mà cái người này còn sinh tử trong một kiếp, trong một đời tu nữa
là phén lên tới quả vị A-la-hán.
Thì cái quả này là tức là quả thứ hai, mà mất cái quả này thì bây giờ đây vấn đề
này là dựa trên cái nguyên tắc chung của
nhân quả ở trong đạo Phật. Tại nên các Phật tử để ý cái thứ hai, học cái này mà học kỹ rồi là các vị rõ ràng lắm. Trên con đường tu chứng các vị muốn chứng cỡ nào là do các vị, còn không chứng thì cũng do các vị, không đắc được cái gì hết cũng do các vị, mà muốn chứng đắc cỡ nào cũng đều có thể là do các vị, chứ không phải là do ai hết. Thế thì là tu theo cái quả Tư Đà Hàm này, rồi A Na Hàm á, rồi quả thứ tư là quả A La Hán, cũng do các vị hết. Thế thì dựa vào đâu mà tu sao? Thế thì là nhớ rằng là
tôi
đã tìm ghi cái này để các vị để ý. Rồi cái thứ hai là mình kéo nó đi lần nữa. Rồi một cái thứ tư cái năm cho tôi có cái thứ chín đó là có thể nó cũng nhẹ hơn hết. Nghĩa là càng cao lên là càng cái thân thân thiên nó càng thu nó càng nhẹ. Cái thân thân nó nhẹ, cái thân tôi là tôi cái này không phải 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 không phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không còn thể loại có dục bằng kiểu nào. Tôi nói ví dụ, như giờ á, chúng ta vẫn còn thọ sanh trên cõi đời như hơn, nó thọ đó, nhưng mà con người đó nó không còn tham mê, nó không có đam mê dục lạc, nó không có trụy lạc, nó không có mê tha. Nó không có đắm đuối những cái vật chất tầm thường. Chẳng hạn như là các đệ tử của Phật hồi xưa, có những vị người ta trở lại cái cõi đời này trên mặt đất này ở xứ Ấn Độ thời kỳ gặp Phật đó. Người ta, cái số người mà họ không có đam mê vật chất tầm thường, cho nên mặc dù họ trở lại ở trên cõi đời này cũng thường gặp gỡ lẫn lộn trong nhân gian vậy, nhưng mà tao không có đam mê cái vật chất, tao không có muốn về dâm dục, không có muốn về ăn mặc ở ngủ thở bình thường như con người bình thường. Như pháp của người đó gọi là cái người không trở lại cõi dục. À,
Còn ví dụ như vậy, chúng ta mà ở trên cõi đời này nè, mà nếu mà chúng ta tự tại trước vật chất, vẫn ăn ở bình thường, đi đứng nằm ngồi cũng gần gũi mọi người, mà chúng ta không đam mê về dâm dục, về thân dục, chúng ta cũng gọi là người vượt ra được cõi dục đó. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì chưa được cái đó, thành ra coi như mọi người đều ở trong cõi dục cả. Thế đây là cái người mà được cái quả thứ ba là cái quả Anaham đó, tôi gọi là bất lai đó. Bất lai tức là dù có trở lại làm người ở trên mặt đất này đi nữa mà cũng không bị những cái dâm dục, cái thực dục, cái dục vọng nó chi phối, nó sai xử, nó đè nặng tâm hồn người đó. Người đó tu hành rất là dễ dàng. À, cho nên cái quả thứ ba tôi gọi là quả bất lai, tức là bất lai dục giới không còn trở lại cái kiếp sống tầm thường ở cõi dục. Do đó cho nên là thơm trong sư mạng nghi, vì cái này là người ta chưa làm chứng bậc như vậy đó mà. Thành ra là khi mà các vị đọc cái bài kinh mà chính phẩm sen vàng là cha mẹ đó, tức là cửu phẩm liên hoa với phụ mẫu đó. Ý nói rằng là các vị mà muốn sanh vào cái cảnh giới cực lạc là các vị phải đoạn từ chính cái bậc tham sân si mạng nghi, từ số 1 là nặng nhất cho tới số 9 là nhẹ nhất, chia làm từng phần vậy đó. Là người đệ tử Phật phải đoạn từ cái đó, mà đoạn từ cái đó thì chúng ta mới được cái hoa sen nó nở đấy. Hoa sen nở ta mới thấy được Phật A Di Đà đấy. Mà sen nở đây có nghĩa là Phật tánh của chúng ta lúc bây giờ nó hiển lộ ra toàn diện đấy. Còn bây giờ đây là chúng ta đây nè, nếu mà chưa có đoạn từ cái tham sân si mạng nghi, chưa đoạn từ phần nào đó là coi như ta cũng là sen thôi. Nhưng mà sen của ta là bằng ngón tay út vậy nè, mà nó còn ở dưới bùn á. Cái ý như vậy đó. Theo giáo lý đạo Phật, như trước kia tôi có nói lần rồi, tất cả mọi người là sen hết. Hàng tinh văn, viên giác, hàng bồ tát cho đến chư Phật cũng là sen hết thôi. Có cái điều khác hơn là sen của Phật là sen toàn diện nở ra, hiển bày ra cánh sen, nhị sen, vương sen và hạt sen đầy đủ hiển lộ ra. Còn như Bồ Tát thì là cái sen của Bồ Tát cũng là sen mà nó nở, cũng đủ cánh, nhị vương hạt mà nó nở 80-90%. Còn như sen của hàng A-la-hớt mà tôi xin nói đây đó, là cái sen nó nở đại để là nở 50%. Nó bức bức nó nở 50% cũng bày ra cánh, nhị vương hạt giống như cái hoa sen nở toàn diện. Còn như là cái người mà tu tập thiện phước báo cõi trời đó cũng là sen, nhưng mà sen nó mới nở dài cái bẹ thôi, búp búp thôi. À, hoặc là nó còn mới vừa lú khỏi mặt nước hô tâm thôi. Còn phàm phu chúng ta cũng là sen, nhưng mà sen bằng ngón tay út, bằng ngón tay cái, nó còn ở dưới nước đục của nó chưa nhô lên. Đấy, do đó cho nên là cha mẹ rồi gọi là cha mẹ của ta mà sinh ra đó, ta sinh trong hoa sen đó là ý nói là ta là sen rồi, nhưng mà vấn đề là nó nở ra hay chưa, nó nở được bao nhiêu phần trăm. Thế thì là cửu phẩm liên hoa chính phẩm sen vàng ở tỉnh nhất định là Tây Phương mà được Phật rước về đó, mà mình tin tưởng như vậy đó là nó có lý do của nó, chứ không phải chỉ không bệnh như nàng là ai mượn danh hiệu ổng rước Phật mà chỉ tôi danh hiệu ổng rước là cái chuyện Phật làm chuyện vô lý đó. Tôi nói ví dụ trong nhà cha mẹ rất là thương con, nhưng mà cái đứa con nào nó ngoan ngoãn, nó nghe lời cha mẹ, nó hiếu thảo với cha mẹ, thì dầu nó có kêu ba ơi má ơi thì cha mẹ cũng vui lòng đã đành rồi. mà nó không kêu ba ơi má ơi, ba ơi má ơi cả ngày, nó không kêu gì hết á. Hoặc là nó ở xa hơn, cách xa nữa, nhưng mà cha mẹ đâu có bỏ và đâu có ghét cái người con đó, đâu có giận người con đó, bởi vì cha mẹ lúc nào cũng thương con mà. Nhưng mà giống như bây giờ á, trong những đứa con mà có những cái đứa mà nó con hư tật xấu, bất hiếu, ngỗ nghịch, lung tung đủ thứ, dạy cái gì cũng không được, mà không làm ăn, không siêng năng, hư hỏng đủ đồ, mà là cứ chỉ kêu ba ơi má ơi, ba ơi má ơi, ba ơi má ơi hoài vậy đó, rồi là cái người cha mẹ đó lại cung lại nuông chiều cho cái đứa con đó. Các vị nghe có lý không? Đâu mà được. Cái kêu ba kêu má là một chuyện, nhưng mà còn thương nổi con hay không là do con phải có cái gì mới được chứ. Phải là con ngoan, con thảo nghe lời cha mẹ thì là cái tiếng con của con nó mới là thông cảm với cha mẹ. Chứ nếu mà con ngỗ nghịch bất hiếu mà cứ kêu ba kêu má không thì là ba má đem tất cả lòng thương cho cái đứa con đó, thì nó đâu có cái lý như vậy nữa. Cho nên cái vấn đề mà niệm Phật Di Đà mà Phật tử mà thường niệm để mà hy vọng người sanh về cực lạc, nó cũng y giống như vậy. Không phải chỉ kêu danh hiệu Phật Di Đà nhiều mà tới cái ngày mình chết rồi Phật rước, không phải vậy. Mà niệm Phật á, niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền là tham tánh, tham tánh tức là tham thiền. Niệm Phật đó là nhớ những cái đức tánh giác ngộ giải thoát, những cái đức tánh từ bi hỷ xả, rồi sao rồi thân khẩu ý ba nghiệp, rồi vô từ tham sân si mạn nghi. Đại cái công dụng niệm Phật là ở chỗ đó đó. Niệm Phật thì phải nhớ cái đức tánh thanh tịnh của Phật, cái đức tánh giác ngộ giải thoát của Phật, cái hạnh từ bi hỷ xả của Phật, rồi tự mình cái vô từ tham lam giận dữ si mê kiêu mạn và nghi ngờ, gọi là đoạn từ về tâm hoặc. Thì cái niệm Phật đó, trong tâm sinh mạng nghi ta chưa chứng bậc à, mà tùy theo cái bậc mà mình phá từ, mình hạn chế, mình quá giải được cái mức tham sân si mạng nghi tới cỡ nào, mà cái hoa sen á, cái hoa sen tâm lung của mình nó sẽ nở ra, cái trí tuệ của mình nó bừng sáng, nó nở ra theo cái nhiệt độ mà mình thanh tịnh của tâm hồn mình. Vì vậy mà cái vô minh căn bản này ta chia làm chín bậc để nó tu biểu cho, nếu muốn vào được chín phẩm hoa sen là tự mình phải diệt trừ nó từ nặng nhất cho tới nhẹ nhất. Mà cái câu lên đoạn từ đó chính là nó thành là cái kết quả mà mình được nhẹ nhàng, được thư thái, được an vui, được giải thoát, ta gọi là giảng sanh về cực lạc, hay là niết bàn cũng vậy. Chứ không phải khi không là mình niệm bằng cái danh hiệu mình kêu không, không phải vậy đâu nha, Phật tử để ý cái đó đó. Tôi nói ví dụ như giờ mình niệm mình cứ có sư chủ, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà mình vừa giận vừa ghét vừa hận thù ai đó, vẫn còn trong đầu mình được như thường mà. Thế thì là cái niệm bằng cái sư chủ hay cái niệm bằng cái tiếng, nó đâu có ăn thua gì, tâm hồn mình đâu có thanh tịnh đâu. Thế thì là cái sen của mình không được nở. Làm vì sao vô tham sân si mạn nghi mình không có nhiệt từ được, không có nhiệt từ được là coi như là cái sen của mình không có nở, không có điều kiện để nở. Đấy. Thế thì là cái nó phát xuất từ cái điểm độ đó, mà tu hành là dựa trên cái đó đó. Các Phật tử để ý đó. Thì các vị biết rằng về vấn đề tham á, thì nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thật, tham thùy, ta gọi là tham ngũ dục. Đây, cái đó là cái tham, là cái nặng lắm ở trên đời này, ai cũng tham hết trơn. Nhưng cho nên là mình gọi là tu hành đó là cốt là nghe kinh, học đạo, tới chùa để mình diệt trừ cái tham vọng đó. Cái thứ hai là sân. Sân là cái tánh nóng nảy giận dữ đó. Cái tánh này thì tự nhiên ai cũng có, sinh ra nó đã có rồi. À, tánh tham cũng vậy, ta gọi là câu sanh, câu sanh chủng tử, là gọi là câu sanh phiền não, sanh ra là đã có. Nếu mà không có tu luyện, không có nghe kinh học đạo là sinh ra là có cái tấm tham, sinh ra là tự nó có lớn lên rồi tự nó có tấm sân, rồi sinh ra là lớn lên là tự nó có cái tấm si mê. Bởi vì cái đó nó quân tập với những cái thói hư, cái thật xấu ở trong cả đời này dễ lắm. Nên nó tham sân si là ba cái món đó độc nhất ở trong năm món. Ba món đó trong kinh gọi là độc, rồng độc, rắn độc, không bằng ba thứ độc đó. Ba cái thứ tham sân si nó độc hại, nó giết chết cái trí tuệ, nó tàn phá cái phúc đức, nó cắt đứt cái học vấn giải thoát giác ngộ của con người, nó làm cho luân hồi sinh tử từ đời này sang đời khác. Nó còn độc hơn là rồng độc, rắn độc, hổ mang thuần luồng độc. À, kinh Phật nói như thế. Bởi vì rồng độc, rắn độc, hổ mang thuần luồng độc nó có thể làm giết chết một kiếp một đời. Mà cái thứ tham sân si mạn nghi này, mà nhất là trong đó là tam độc là tham sân si đó ha, nó làm cho khổ lụy từ đời này sang đời khác. Cái sân thì các vị dễ biết rồi, còn cái si tức là không có trí tuệ, không có sáng suốt. Việc nào tội, bản thân mình làm tội mà mình không hay. Có những việc làm được phước mà không biết việc nào phước để làm, rồi việc tội cũng không biết mà việc phước cũng không biết, việc thiện cũng không biết mà việc ác cũng không biết, việc lợi cũng không phân biệt được mà việc hại cũng không phân biệt được. Cái gì là cái đó là trong việc si. Vì vậy cho nên là cái người đệ tử học Phật là phải học, phải học thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước. Và phải biết rằng cái công dụng của ba nghiệp, thân khẩu ý của con người, thân bản ý của con người có thể làm cho con người thành trời, thành thánh văn, vô giác, thành bồ tát, thành phật. Và thân bản ý của con người nó có thể làm cho con người thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. À, do đó cho nên là phải học, học để mà hóa giải những cái si mê, để mà nhận thức được cái chân lý về cái đạo lý, về cái nhân quả. Cho nên là tham sân si là ba cái món rất là độc. Người Phật tử chúng ta để ý đây. Cái thứ tư là mạng. À, cái chữ mạng này đó, thường thường tham sân si là Phật tử là ai nghe nói tới là cũng biết cái chữ mạng là không biết. Nhưng mà chữ mạng là nguy lắm mà, nó là một cái loại căn bản vô minh đó. Chữ mạng nó tức là cấm cao ngạo mạn. Người ta chia nó làm ba thứ. Một là ngã mạn, hai là mạn quá mạn, ba là phân liệt mạn. Bản thân có cái chữ ngã mạn á, chữ mạn là ngã mạn á, tức là tự mình khinh người, cao cử, tự tôn tự đại, không coi ai ra gì hết. Thì cái người như thế gọi là cái người ngã mạn. Tự mình cống cao ngạo mạn, khinh thị tất cả, không có ai ra gì hết, không tiếp thu một ý kiến hay nào của ai. Thì cái người đó, kinh Phật cho là cái tai hại của người đó nó nguy hiểm lắm. Cái người đó nó giống như là cục đá xanh vậy đó, nó còn hấp thụ được cái gì nữa đó. Bỏ nó vô nồi đồ nấu, nấu mấy ngày mấy đêm lấy ra nó cũng không thấm ngọt được. Nên bỏ nó vô cái nồi dầu chiên rồi ướp vị thơm rồi nêm chất béo, chất bùi, chất mặn gì á, nấu mấy ngày lấy ra nó cũng không thấm thêm gì được đó. Nó như cục đá rồi. Thành ra cái mạng á, người đệ tử Phật là phải dè dặt cái mạng, tức là cái ngã mạng, cái tính mà cống cao, ngạo nghễ, khinh người thì nó bất lợi lắm, không tiếp thu được. Giống như cục đá xanh vậy thôi, mùi xương cũng không tiếp thu, mà chất ngọt của đường nấu mấy ngày cũng không dính, đem kho đem luộc đem ướp các thứ hương thơm cũng không
không thấm được.
Cho nên cái hạ cái mạng là một cái thứ nguy,
đó là ngã mạng. Còn cái mạng thứ hai đó là lạ, mạng quá mạng. Mạng quá mạng là chính mình không hơn những người khác, nhưng mà mình lại tự cho mình hơn những người khác. Dù những người khác có tài, có đức, có trí tuệ, siêng năng mọi thứ người ta hơn mình hết á, nhưng mà tự mình lại cho là mình hơn. Thế thì cái mạng đó lại càng tệ hại hơn nữa. Cái mạng đó là cái mạng cơ bằng không có lường được sức mình. Không lường được sức mình, cho nên trong sách xưa hồi xưa ta có câu là sự bất lượng lực bất thù phá thủ tuy nhật. Có anh chàng đó tên là Phá Thủ, ảnh là cái tấm có cao ngạo mạng, ảnh là mạng quá mạng nè. Bữa nay anh nhìn thấy mặt trời rồi cùng nói chuyện với bạn bè chơi, bình luận về vấn đề mặt trời, đi thì không thấy đi mà vậy mà mau á. Thì cái anh Phá Thủ này anh nói mặt trời mà đi mau cái gì, tụi mày không biết gì để tao đi cho mày con, tao đi hơn mặt trời cho mày con. Thế thì mặt trời trong lúc mà anh thấy ra bên là 8-9 giờ ha, mặt trời là trên phía đông mà. Anh nhìn ra mặt trời là anh bắt đầu anh đi à. Thế thì là anh đi hết cho tới chiều, cho tới tối rồi anh đi múa, đi vô giữa rừng đêm mà là mất hút rồi chết chóc ở trong rừng thôi. Bởi vì anh đi kình với mặt trời nè, anh cho là anh đi mau, còn mặt trời anh đâu có thấy mặt trời đi. Anh cho là mặt trời đi chậm, cho nên anh đi kình. Thì cho ra là anh đi riết rồi vô giữa rừng đêm rồi anh chết trong đêm đen trong rừng rậm mà không ai biết. Thế là cái người mà cái bằng mạng quá mạng là cái người không lượng được sức mình. Cái đó là một cái thứ phiền mà não, một cái thứ vô minh căn bản mà cái người đệ tử Phật học phải để ý cái đó. Đó là cái mạng quá mạng. Còn cái nghĩa thứ ba cái thứ mạng đó gọi là phi liệt mạng. Phi liệt mạng nghĩa là mình hoàn toàn là mình thấp thoải, tầm thường hơn người ta về mọi mặt. Nhưng mà vẫn cứ không bao giờ nghe ai, cũng không bao giờ là tiếp thu cái gì hay, cái giỏi, cái tốt, cái đẹp gì của ai, mà vẫn tự ngạo mạn, tự cao. Thế thì là cái mạng tôi chia ra là ngã mạng, mạng quá mạng, rồi phi liệt mạng. Đây, cái đó là chướng ngại trên con đường là tu hành dữ lắm. Còn cái thứ năm là nghi. Nghi là cái tâm trạng nghi ngờ, nó trái với cái chữ tín. Ở trong đời này mà nó thành tựu được trong công danh sự nghiệp, ở đời này là cái chữ tín nó quan trọng lắm. Nhân vô tính là bất lập, người mà không có cái đức tin là không có làm nên sự nghiệp gì. Cho nên là cái đức tin đó là nó rất quan trọng. Vì vậy cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là cái biển lớn Phật pháp mà muốn vào là do cái đức tin mà vào. Mà ngược lại cái người mà không có cái đức tin đối với Phật pháp tăng, không có đức tin đối với các thánh hiền, các cái người hiểu biết, các cái bậc kỳ cự trí thức đa văn mà cũng không tin nữa, thế thì là người này là nghi rồi đó. Nó trở thành cái người mà đa nghi, nó nghi là nó phản ngược lại với cái chữ tin, chữ tích. Là nghi trong Phật pháp là chia ra nghi nó có hai mặt. Một là nghi nhân, tức là nghi về người. Hai là nghi về pháp. Nghi về người là thế nào? Ví dụ như bây giờ những người đệ tử Phật mà học Phật mà lại không đặt trọn niềm tin ở nơi lời dạy của Phật, học theo thầy học mà cũng không có cái lòng đặt cái niềm tin ở nơi thầy, và nếu mà chẳng may thầy mà nói không đúng chân lý thì cái chuyện là tốt là nghi, Nhưng mà ví dụ như thầy mà nói có chân lý, lời Phật dạy có chân lý mà cũng không tin mà cũng nghi, chính cái đó ta gọi là nghi nhân đó. Mà nghi là không được. Đối với Phật cũng nghi, đối với thầy cũng nghi, đối với Bồ Tát, đối với thầy có những người trưởng thượng cao niên, những người có trình độ khả năng trí tuệ hơn mà mình đều nghi hết. Không nghe gì hết, không tiếp thu, không học hỏi gì cái hay, cái đẹp, cái đạo đức gì hết. Cái gì ta gọi là nghi nhân, rất là nguy hiểm. Tất nhiên là Đạo Phật không dạy rằng là mọi người ai nói sao mình cũng nghe, không phải vậy. Nghe, nhưng mà năng như tâm, tâm như tâm. Bớt quyền nghe, nghe rồi bớt quyền suy nghĩ. Nhưng mà chính cái suy nghĩ đó là mình phải phát hiện ra là cái nghề nó đó, nó có chân lý không? Cái nào Phật dạy nó có đúng chân lý không? Nếu ông thầy đã nói có chân lý, cái người đó nói có đúng lẽ phải, là Phật dạy đúng chân lý, thì suy nghĩ đúng rồi là thực hành. Thế thì là cái điều như đó không có gọi là tội. Như đó mà tìm hiểu cái bằng năng tôn 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 nghe rồi phải đánh giá hỏi hay như như rồi phải tôn duy để giải tỏa cái như đó. Nếu có tâm lý là không được quyền nghi, nói nếu người ta nói đúng là không được quyền nghi, nếu đó là sự thật thì không được quyền nghi. À thế thì là nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi thật thật chứ không được nghi. Nghi là một sai lầm của trong sáu món thiền não. Cái thứ hai là gọi là nghi pháp. Nghi pháp đó tức là giáo pháp, là chánh pháp, là kinh điển. Mà nghe rồi các bạn cũng như cái đấy, nghe vấn đề chánh kiến thì cũng nghe, mà vấn đề tà kiến thì thấy cũng chẳng có gì khác. Rồi chẳng biết về Phật dạy nhân quả, mà nhân quả có thật vậy không? Phật dạy rằng làm lành thì được phước, làm dữ thì mang quả, có được không? Rồi làm ác thì bị quả báo ác, có được không? Nghĩa là cứ như là đặt câu hỏi có được không? Không được không? Người mà đa nghi như vậy thì cũng không tiếp thu được chân lý. Vì vậy mà công nghi trong kia là nghi nhân và nghi pháp. Cho nên cái người mà tử học đạo thì dựa trên tham, sân, si, mạng, nghi, ta gọi là tổng thân giá kiến nữa, ta gọi là có cái món vô minh căn bản đó. À cái điều giới tính của bên giới mãn này cũng còn gọi là tâm hoặc, tức là cái sai lầm về cuộc sống, về sự hiểu biết mà nó biểu lộ ra, có thể biểu lộ ra sai lầm về thân, trong vấn đề sát sanh trộm cướp tà dâm. Nó có thể sai lầm, nó biểu lộ, nó sai lầm về miệng, có thể nói láo, nó lưỡi hai chiều, nó lời theo dẹp, nó lại không ác. Vô trên giới tính của bên này nó có thể biểu hiện sai lầm về ý là nghĩ quấy, nói quấy, làm quấy và thân thủ ý đều quấy. Đấy, là nó nghĩ ra là mà nó tham sân si. Cho nên là cái tiêu chuẩn mà tu hành á là dựa trên những cái món đó. Cho nên người nào mà đoạn sáu cái phần từ nặng nhất cho tới cái phần thứ sáu thì được cái quả thứ hai, gọi là quả. Rồi còn lại ba cái phần từ cái thứ ba cho tới cái thứ chín, tức là tham sân si mạng nghi, mà nó tương đối nó nhẹ đó mà, hạn chế nó luôn, diệt trừ nó luôn, quá giải nó luôn, diệt hết. Thế thì là được cái quả thứ ba, gọi là cái quả A Na Hàm. Cái quả đó gọi là bất lai dục giới. Đây, thế là được ba quả đó nha. Vậy là chứng quả đạt đạo, chứng quả là dựa trên cái công năng đoạn trừ vô minh, việc trừ phiền não chứ không phải do cầu nguyện, do gian sinh càng không có, do Đức Phật phù hộ mà làm giúp giùm mình. À, cái chỗ đó là để ý, cái chỗ đó khó nghe lắm đó. Cái Phật tử mà không có học Phật đó ha, là thường thường là nói các vị đừng có buồn ha, đi tới chùa nghĩa là dái dàng dữ lắm, khấn nguyện dữ lắm. Điều đó không có gì đáng trách là gì á, là vì ta gọi là nó xin thì hả miệng mà. Như là nó nhiều cái khổ đau quá, buồn phiền quá rồi, giờ không biết nói ai, giờ nói cha mẹ thì cha mẹ chứ không được, rồi thôi thì giờ tới chùa hy vọng nói với Bồ Tát, nói với Tinh Năng, nói với Phật, năn nỉ yêu cầu vậy mà. Thì nó xin hả miệng vậy thôi. Chứ thật sự mà học đạo á, thì là các vị không có phải năn nỉ được đâu, là cái đó là nói thiệt, là phải nói vậy đó, đừng có năn nỉ. Mà các vị muốn được có sự an lành, sự giải thoát, sự tự tại là các vị phải dựa trong cái kiến hoặc là thân kiến, nguyên kiến và kiến thủ, có tránh thủ mà tôi nói cái bữa rồi đấy. Rồi bữa nay đây là các vị phải dựa từ cái tâm hoặc, tức là dựa từ tham sân si mạn nghi, từ đó các vị tự có cái an vui, tự có cái giải thoát, tự có một cái sức thanh tịnh cư vụ mà các vị không do người ngoài cho. Nếu là phương pháp tu hành là phải vậy thôi. Giống như mình bệnh là mình phải uống thuốc thôi, không uống thuốc là không lành. Năng lượng bất thiện không được, thân cận quan trọng là kết thân với bất thiện mà không uống thuốc là không lành. Nếu thì nở vô minh của mình đầy nhảy ở trong tâm hồn mình mà mình không diệt trừ, không quá giải, không lấy cái thuốc pháp của Phật để mà trừ, mà năn nỉ Phật không, thì y như là bác sĩ cho qua mà mình có bệnh mà mình không chịu uống thuốc, mà mình chỉ năn nỉ lân cận và thân thiện và mua đồ ngon và lì xì quà cáp cho bác sĩ thì chỉ là tiền mất tật mang thôi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hơi khó nghe đó. Hay nói cách khác là các vị nghe kinh thật sự rồi là các vị phải phát huy cái tự lực cánh sinh của mình. Gọi là tu hành là phải phát huy cái sức tự lực cánh sinh của mình để đoạn trừ những cái vô minh này, những cái tu hoạt và kiến hoạt đó. Nó là cái tiêu chuẩn để mà là cái đối tượng để diệt trừ. Cho nên trên con đường tu hành là đây là Hòa Thượng Quỳnh Kim đây là mời tôi mà để trình bày triển khai kinh điển cho quý vị là cũng vì cái ý đó đó. Nhưng mà các vị là người muốn đi quánh giặc, nếu đi quánh giặc không có lòng muốn giúp nước họ vô quánh giặc nha, tôi yên ổn nước nhà. Mà các vị quánh giặc mà các vị không biết giặc là ai là sao các vị quánh? Đang súng nó bắn tùm lum từ lên, máy bay là tàu chiến rồi, xe tăng là đủ thứ bắn tùm lum từ lên, mà không biết giặc thì làm sao đánh nó chỉ hao công tốn của mà thôi chứ không có trúng giặc. Vì thì muốn đánh giặc là phải biết giặc hình dạng ra sao, quân trang quân phục nó ra sao, con người nó như thế nào thì mình mới là biết đánh giặc mới được. Còn bây giờ đây là các Phật tử là đệ tử Phật mà, các vị muốn tu mà, muốn để được mà chứng được quả tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán nè, muốn vậy chứ, ai cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà giờ cái đối tượng nhập từ để chứng được cái quả đó là phải làm sao? Vô vào đâu? Thì đây là giặc đấy. Đây là giặc đó mà các vị là bắt đầu muốn làm chiến sĩ đầu quân để làm cho an bang tới thế, để cho ít nước lợi nhân đó, được an ổn đó, thì là các vị là người chiến sĩ đi đánh giặc là phải biết giặc thôi. Đấy vấn đề nó như thế. Thế thì là khi mà giặc trừ hết rồi á mà, vô trừ hết chính cái phần đó rồi ha. Cái kết quả thứ ba là cái quả anh hàm tôi dịch là bất lai đó. Thì cái đời cuối cùng của bất lai đó các vị trở lại là một người lần nữa. Bởi vì bất lai dục giới là các vị trở lại làm người, mà các vị vẫn ở trên đất này, cũng ở trong nhà cửa hoặc là làm quan làm vua làm gì đó không biết như bông bột. Nhưng mà các vị tự tại trước các cái thứ vật chất, không bị nó lôi cuốn, không bị nó nhận chìm ở trong các cái thứ sắc thân thân mỹ xúc nữa. Các vị tự tại trước sắc thân thân mỹ xúc pháp, thế thì là cái đời sống các vị là hoàn toàn thanh tịnh rồi. Ta gọi là các vị là bất lai dục giới, như là các vị đã ở trên sắc giới đây, các vị đã vượt ra dục giới rồi đó nha, bước lên sắc giới đó. Sắc giới là sao? Nghĩa là cái cõi toàn vật chất hoàn toàn, nhưng mà vật chất đó không lôi cuốn các vị, không nhận chìm các vị không có đam mê nó, vì nó mà nó làm cho mình bị thân bại danh liệt, hoặc là không vì nó làm cho mình bị khổ đau. Cái gì các vị lúc bây giờ được gọi là các vị ở cõi sắc đó. Chỗ đó là cái chỗ hơi khó nghe đó. Hãy nói cách khác là các vị nghe kinh thật sự rồi là các vị phải phát huy cái tự lực cánh sinh của mình. Gọi là tu hành là phải phát huy cái sức tự lực cánh sinh của mình để đoạn tu những cái vô minh này, những cái tu hoạt và kiến hoạt đó. Nó là cái tiêu chuẩn để mà là cái đối tượng để diệt trừ. Cho nên trong con đường tu hành là đây là Hòa Thượng Quỳnh Kim đây là mời tôi mà để trình bày triển khai kinh điển cho quý vị là cũng vì cái ý đó đó. Bây giờ các vị là người muốn đi quánh giặc, nếu đi quánh giặc không có lòng muốn đến giúp nước mà vô quánh giặc ha, cho yên ổn nước nhà, mà các vị quánh giặc mà các vị không biết giặc là ai là sao các vị quánh? Đem súng nó bắn nó tùm lum từ lên, máy bay là tàu chiến rồi, cái tăng là đủ thứ bắn tùm lum từ lên, mà không biết giặc thì làm sao đánh nó chỉ hao công tốn của mà thôi, chứ không có trúng giặc. Vậy thì muốn đánh giặc là phải biết giặc, hình dạng ra sao, quân trang quân phục nó ra sao, con người nó như thế nào, thì mình mới là mới đánh giặc mới được. Còn bây giờ đây là các Phật tử là đệ tử Phật mà, các vị muốn tu mà, muốn để được mà để chứng được quả tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nè, muốn vậy chứ, ai cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà giờ cái đối tượng nhập tù để chứng được cái quả đó là phải làm sao? Vô vào đâu? Thì đây là giặc đấy, đây là giặc đó mà các vị là bắt đầu muốn làm chiến sĩ đầu quân để làm cho an bang tế thế, để cho ít nhất là dân đó được an ổn đó, thì là các vị là người chiến sĩ đi đánh giặc là phải biết giặc thôi. Đấy vấn đề nó như thế. Thế thì là khi mà dịch trừ hết rồi á mà, dịch trừ hết chính cái phần đó rồi ha, cái kết quả thứ ba là cái quả anh hàm tôi dịch là bất lai đó. Thì cái đời cuối cùng của bất lai đó các vị trở lại là một người lần nữa. Bởi vì bất lai dục giới là các vị trở lại làm người,
mà các vị vẫn ở trên đất này, cũng ở trong nhà cửa, hoặc là làm quan, làm vua, làm gì đó không biết, như bồng bột. Nhưng mà các vị tồn tại trước các cái thứ vật chất, không bị nó lôi cuốn, không bị nó nhận chìm ở trong các cái thứ sắc thân nhân bị xúc nữa. Các vị tồn tại trước sắc thân nhân bị xúc pháp, cái gì là cái đời sống các vị là hoàn toàn thanh tịnh rồi, ta gọi là các vị là bất lai dục giới, như là các vị đã ở trên sắc giới đây, các vị đã vượt ra dục giới rồi đó nha, bước lên sắc giới đó. Sắc giới là sao? Nghĩa là cái cõi còn vật chất hoàn toàn, nhưng mà vật chất đó không lôi cuốn các vị, không nhận chìm các vị không có đam mê nó, không vì nó mà nó làm cho mình bị thân bại dân liệt, hoặc là không vì nó làm cho mình bị khổ đau. Thế thì các vị lúc bây giờ được gọi là các vị ở cõi sắc đó, các vị ra cõi cõi dục đó. Thì trong cái chỗ mà thanh tịnh ở trước mọi vật chất, các vị mới đoạn từ tất cả những cái mà gọi là mi tế. Cái mi tế thật là vi tế ở trong tâm học, thì lúc bây giờ là được chứng cái quả gọi là quả A La Hớn. Quả A La Hớn là chẳng hạn như hồi xưa mà Phật còn tại thế đó, ông Xá Lợi Phất, ông Bụt Kiền Liên, Tu Bồ Đề, ông A Nan, ông Ca Diếp, ông Phú Lâu Na, vân vân và vân vân, mà các vị đọc đó nè, các vị đó là phải chứng quả A La Hớn đấy. Mà trước khi chứng qua A La Hán đó là ta đã ra khỏi cõi dục rồi, nghĩa là ta không bị dâm dục, thực dục này dày dò ta rồi. Rồi ta tự tại trước mọi thứ vật chất rồi. Rồi ta đoạn trừ những cái thứ mà tham sân si mạng nghi này đó, cho thật là nhẹ nhàng, bay bổng hết, dứt hết rồi, là ta gọi là xuất ly tam giới. Nghĩa là ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc được thành A La Hán, là cái nơi mà không còn luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Đó là quả A La Hán này. Thành ra cái quả A La Hán là cũng phải là chờ chết rồi nó mới thành. Các vị cũng như tôi, chúng ta nếu có khả năng chế ngự những cái kiếm hoạt và tư hoạt này, đoạn từ nó, thì chúng ta có khả năng thành A La Hán thôi. Ngay trong cuộc sống này, cũng như ông Xá Lợi Phất, ông Bụt Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông A Nan, Ca Diếp vân vân hồi xưa vẫn thành đạo quả A La Hán ở trên mặt đất này, được gọi là có niết bàn ở trên mặt đất này. Đây, cái chỗ đó là cái chỗ mà để ý trên đường học đạo như vậy đó. Cái quả đó không phải là xa xôi, mà tôi xin nhắc là thường thường á, trong hàng Phật tử chúng ta, cũng như cái thời mà tôi còn nhỏ nè, mình cứ quan niệm rằng là mình tu rồi, để rồi mình nữa mình tốt rồi mình mới được cái này, mình mới được cái kia, mình mới được cái nọ. Mãi cái chữ nữa đó đừng có nói, không có nữa nào hết trơn. Thể làm lành là các vị có cái quả lành ngay bây giờ, các vị làm thiện là các vị an vui ngay bây giờ, các vị vượt từ vô minh phiền não là các vị có cái sự an lành, sự giải thoát, sự hạnh phúc ngay trong cái gia đình của các vị bây giờ. Mà nếu các vị vượt từ thân kiếm, biên kiếm và kiếm kiếm thủ giới cấp thủ là các vị được cái an lạc ngang với cái quả tu đạo hoàng bây giờ, chứ không có nữa, nghĩa là không phải chờ chết rồi mới được. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý dữ lắm đó. Cũng như cái quả là hết mà tôi nói nãy giờ, các vị có thể được ở trên mặt đất này. Ông Bụt Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ma Nan, Ca Diếp đã không được trên mặt đất này mà chỉ vẫn còn tại thế. Đó là vấn đề là do ta có khả năng đoạn từ vô minh tham sân si mạn nghi một cách dứt khoát hay không, vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ mà cần để ý. Thế là cái quả gì là hết, không phải là ai lạ hết ha, là con người của chúng ta có khả năng đạt tới đó.
tuy nhiên là đạt hay không là tùy nên cái khả năng, cái nghị lực của mình. Mà cái tiêu chuẩn là dựa trên căn bản vô minh là tham sân si mạn nghi, gọi là tư hoặc. Mà phân kiến, đồng kiến và kiến kiến thủ với trong thủ gọi là kiến hoặc. Cho nên nói chuyên ngôn dạng ngữ và từ bộ kinh này sang bộ kinh khác, các vị có thể học còn lâu lắm mới hết kinh Phật. Giải cách này nói cách kia, trình bày kiểu nọ, nhưng mà cái đối tượng mà để mà diệt trừ là kiến hoặc và tư hoặc, là tham sân si mạn nghi, ác kiến sáu cái món đó. Và cái món ác kiến nó triển khai thành ra 5 món nữa, thành ra 10 món. 10 món gọi chung là kiến hoặc và tư hoặc. Đó là như vậy, là các vị nghe tới cái gọi là thanh văn thừa Phật giáo rồi đó. Cái phương pháp tu để thành A La Hán, để thành tứ quả thanh văn, các vị đã nghe rồi đó. Còn cái chuyện làm thì mình phải làm thôi. Còn cái chữ A La Hán là gì? Tôi nhắc lại chữ A La Hán á, mà dịch nó có ba nghĩa. Mà dịch là ứng cúng. Ứng cúng tức là cái người này là cái bậc mà đã diệt hết, diệt hết cái tham sân si mạn nghi, diệt hết cái kiến hoặc tư hoặc. À, cho nên là cái người này là cái người mà được mọi người trên nhân gian này tôn trọng cúng dường để mà học hỏi với họ, và đó là ứng cúng. Đó mà được phước. Cái nghĩa thứ hai là vô sanh. Vô sanh là cái người này không còn sanh trở lại ở trong cái cõi dục nữa, không còn sanh trở lại trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Mà cái người này dầu có sanh ở cõi nào cũng là một cái người tự tại giải thoát, không có bị các cái thứ phiền não vô minh làm ưu mi khổ não nữa. À, cho nên được gọi là vô sanh. Cái nghĩa thứ ba là sát phạt. Sát phạt tức là cái người này là cái người mà đã giết hết những cái vật phiền não vô minh rồi. Đấy, do có cái ba nghĩa đó là tức là chữ A La Hán là vậy. A La Hán là cái người mà giết hết cái vật phiền não vô minh. Cái người này là cái người mà đáng được mọi người cúng dường để mà học những cái hạnh của họ dạy bảo, để mà nhờ được cái phước đức. Và cái người này không còn sanh tử ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thế thì gọi là người A La Hán, chứ không phải là ông gì đó vô gấu lắm, không phải. Là cái người có được giải thoát hoàn toàn, không còn sinh tử đau khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh ưu bi khổ não. Người này là cái người mà không còn bị phiền não vô minh là làm cho họ đau khổ nữa, gọi là A La Hán. Thế là cái giáo lý tiểu thừa đấy, ngàn đó tu tập như vậy đó, gọi là tứ quả thanh văn, gọi là tu pháp tứ đế để thành tựu được quả vị A La Hán, để xuất ly tam giới là như vậy. Rồi cái chữ xuất ly tam giới thì cũng học kỹ thêm nữa, gọi là ra khỏi ba cõi. Là cái người đó không còn bị vướng mắc ở trong dòng dâm dục thực dục, gọi là ra khỏi cõi dục. Cái người này tự tại trước mọi thứ vật chất, không bị cám dỗ họ được nữa, gọi là người ra khỏi sắc, cõi sắc. Và cái người này không còn những cái tư duy, những cái khái niệm, những cái tưởng tượng quan đường vớ vẩn nữa, cho nên gọi là họ cái người vượt ra khỏi vô sắc.
chứ người đó có thể, tôi nói ví dụ người đó có thể sinh ở trên mặt đất này mà các vị cũng không biết, hoặc là sinh ở thiên thể này, hành tinh nọ, thế giới kia, vì lễ chúng sanh mà truyền bá chánh pháp để mà hướng dẫn mọi người làm những việc lành, những việc thiện, những việc lễ mà các vị cũng không biết người đó. À, tại vì người đó nghĩa là người ta không có bị cái thứ gì ở vô minh này chi phối, người ta không còn bị vô minh dục vọng nó quỳnh hành, còn ra người ta gọi là người A-la-hớn thôi, chứ không phải là cái người này là không có gì hết. Người đó cũng vẫn có thể là một con người như bao nhiêu con người khác, bất cứ ở đâu, miễn là người ta không có ba cái điều đó, ta không còn tham dục thực dục, ta không còn ta tự tại trước mặt chất, và ta không có những khái niệm sai lầm, tự tưởng mơ mộng quan đường, gọi là người xuất ly tam giới. Cho nên cái chữ này là cái chữ mà học và phải học thật sâu, và các vị mới biết đấy. Hồi xưa các vị a la hớn đệ tử Phật đó mà, mỗi ngày vẫn đi khất thực đều đều, vậy mà các vị đó là xuất ly tam giới rồi đó. Đây cái chỗ là chỗ sâu đó nha, chứ còn không là các vị cứ tưởng tượng rằng là tu hành được thành a la hớn, trong kinh gọi là những người xuất ly tam giới, rồi các vị tưởng tượng đâu là họ bay cao thiệt cao, họ nhảy xa thiệt xa tới cõi nào, không phải. Nghĩ vậy là tầm thường lắm, nghĩ vậy là hoàn toàn là sai kinh điển, sai ý Phật, không có nhảy cao nhảy xa gì hết, cứ ở trên mặt đất này cũng được mà gọi là xuất ly tam giới. Còn ba đó là gọi là cái giáo lý của tiểu thừa đó. Thành tựu được tứ quả thanh văn là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cái điều các vị học hành giáo thừa rồi nha, thiên thừa rồi nha, thanh văn thừa các vị nghe rồi đó. Đó là cái nòng cốt của cái nền giáo lý là dựa trên các cái tiêu chuẩn đó đó. Bây giờ tôi nói thêm cái đoạn này, cái đoạn này thì cao sâu lắm đây này nha. Cái này thì là cái đoạn này là giáo lý, là hoàn toàn là của đại thừa liễu nghĩa đây nè, sâu lắm à. Phật ngôn từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh viết sa môn. À, Phật giải rằng cái người mà từ bỏ thân bằng quyến thuộc để đi xuất gia thì cái người này là phải nhận rõ về cái bổn tâm, và phải hiểu kỹ về cái vô vi pháp. Người như thế được gọi là người sa môn. Rồi đây cái đề tôi không biết là các vị có muốn nghe nổi hay không. Đây là đã bắt đầu đi qua cái lĩnh vực cao sâu của những người xuất gia đó. Phật dạy rằng cái người xuất gia gọi là người sa môn, mà chữ sa môn là nó dịch cái nghĩa là tần túc, nghĩa là siêng năng làm tất cả việc thiện, cái việc lợi mình lợi người lợi cho tất cả chúng sanh, và siêng năng giúp tất cả những cái việc làm nào mà có hại cho người, hại cho tất cả. Thế thì là cái người như vậy ta gọi là người sa môn. Thành chữ sa môn có nghĩa là tần túc. Một chữ sa môn có nghĩa nó cũng tương tự gần như chữ tỳ kheo vậy đó. Cái chữ tỳ kheo nó cũng có nghĩa tương tự vậy đó. Tỳ kheo nó có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác.
thích thủy là cái người này không có tham nhiều của cải, cuộc sống đủ ăn đủ dùng đủ tri túc thiểu dục vậy thôi, nên gọi là thích thủy. Chúa ma là vì cái người này là cái đạo hạnh họ tu tập tinh cần, họ vượt từ được những kiến hoặc tu hoặc những cái vô minh phiền não đấy, cho nên ma quân nó sợ sệt cái người này lắm, nó không có cái điều kiện để nó khuyến nhiễu được. Cho nên chữ tỳ kheo có nghĩa là bố ma, rồi chữ tỳ kheo cũng có nghĩa là phá ác. Phá ác nghĩa là tất cả điều gì ác là đều không làm, đều là quá giải, đều là từ gì hết. Cái gì là tỳ kheo hay là sa môn, sa môn tỳ kheo là cái nghĩa nó hỗ trợ cho nhau, nghĩa là cái người này giúp các việc ác và làm các việc lành. Có điều bạn dạy rằng cái người mà từ bỏ xong thân bằng quyến thuộc để xuất gia để làm sa môn thì cái người này là phải nhận thức cho kỹ về bổn tâm của mình, và phải nhận rõ về cái pháp vô vi. Tức là bổn tâm của mình là phải nhận như thế nào đây? Cái người tu hành có nhận rõ bổn tâm như thế nào đây? Nhận rõ bổn tâm. Bây giờ đây các Phật tử đây nè, tại gia chưa xuất gia cũng cần nhận rõ bổn tâm cũng được. Ở đây là Phật nói về các vị xuất gia đấy. Nhưng mà người đệ tử Phật tại gia và khi mà bắt đầu vào đạo, muốn học đạo tu hành cũng cần phải là nhận rõ được bổn tâm. Bốn tâm của các vị là gì? Nó tốt hay nó xấu? Nó ô uế hay nó thanh tịnh? Nó thiện hay nó ác? Các vị có biết chưa? Tôi tin rằng chưa ai biết hết. Mà các vị chỉ biết rằng là hàng ngày các vị sống trong một cái chu trình mừng giận hơn sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu khen chê lấy bỏ thanh sơ bị thử, nghĩa là vòng vòng như vậy. Cái vòng tròn lẫn quẩn đó là ở trong tâm trí của các vị, là các vị tưởng đó là bổn tâm của các vị đó chứ gì. Nhưng mà không phải đâu, các vị chưa bao giờ biết được cái bổn tâm của các vị đâu. Cái mà các vị thường thấy đang ghét, đang chê, đang khinh, đang giận, đang buồn, đang thương, đang yêu, đang lấy, đang bỏ đó, cái đâu phải bổn tâm các vị đâu. Mà bổn tâm của các vị á, trong kinh ta gọi là các vị có một cái chân tâm. Cái bổn tâm của các vị là chân tâm. Chân tâm đó là cái tâm chân thật, cái tâm chân. Mà cái tâm chân đó nó thường ở với các vị, ta gọi là chân tâm thường trú. Tức là cái tâm chân thật hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn công thật, nó thường ở luôn với các vị. Mà các vị ông này không biết hết á, hàng ngày các vị không biết được nó. Đây gọi là chân tâm thường trú đó. Các vị không biết. Còn cái tính của các vị đó, ta gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tính của các vị là rất là công thật và rất là sáng suốt, cho nên không có lát giận, lát ghét, lát vui, lát buồn, lát thương, lát sợ, lát mừng, lát giận, không có. Cái đó đồ bỏ, đồ bậy bạ bên ngoài nó phủ vô đó. Cái đó không phải của các vị. Mà tính của các vị là tịnh, là minh, tôi gọi là thể tánh tịnh minh. Nó giống như là hư không mà hoàn toàn thanh tịnh, không có một cái áng mây to nào như vậy đấy. Giống như bầu hư không thanh tịnh, trong mắt không có một cái áng mây to nào, dù lớn dù nhỏ không có, thanh tịnh vậy đó, cái tánh của các vị đó. Còn cái tâm chân của các vị là luôn luôn nó ở với các vị. À, phải thức tâm đạt bổn, tức là phải nhận kỹ về cái bổn tâm bổn tính của mình là cái đó. Do đâu mà tôi nói như vậy? Lấy gì chứng minh điều đó để biết rằng mình có cái chân tâm mà nó thường ở luôn với mình? Do đâu mà biết? Và lấy cái gì để kiểm chứng rằng là cái tánh của mình là hoàn toàn thanh tịnh như bầu trời lồng lộng mà không có một áng mây to? Lấy gì để biết vậy mà biết chứ? Cho nên trên vấn đề tu hành là phải biết cái đó, đó mới tu mới được đó. Bây giờ tôi đưa ra cái ví dụ này nè, tôi hỏi các vị nha. Hằng ngày các vị sống trong hàng ngày là hoàn toàn là từ khi mà má mắt cũng vậy, là một là mừng, hai là giận, ba là thương, bốn sợ, năm yêu, sáu ghét, bảy muốn, rồi phải, rồi quấy, rồi tốt, rồi xấu, lấy, rồi bỏ, khen, chê, thương, ghét. Có phải vậy không? Cả ngày mà nếu các vị mà không học đạo, không tu hành gì hết, các vị không biết bình thường là các vị có bao nhiêu đó ở trong cuộc đời các vị thôi, chứ không có cái gì khác. Rồi các vị tưởng đâu là cái đó là cái của các vị, tâm tính của các vị là vậy đó hả? Không, sai lầm lắm rồi. Cái đó các vị có thể bỏ dễ dàng. Nếu các vị tu tập, các vị ngồi thiền, ngồi thiền thì nó nhiều cách lắm, nhưng mà tôi nói cách đơn giản thôi. Tôi nói cách đơn giản thôi, bây giờ các vị cứ ngồi thiền mình đếm theo hơi thở thôi, chứ tôi chưa nói cái khác đâu. Đếm hơi thở, hít hơi thở vô, các vị thấy như là tưởng tượng thôi, chứ tôi chưa nói niệm Phật. Cho nên thiền nhiều cách lắm, nhưng mà tôi nói cái kiểu đếm hơi thở thôi. Hít hơi thở vô, các vị để cái tiếng cho các vị đi theo cái hơi thở vô cho tới đúng. Và các vị tưởng tượng rằng tôi bây giờ bắt đầu thở ra, thì cái trí của các vị là theo cái hơi thở từ dưới lúc này mình đưa lên trên màng não, rồi nó chạy xuống lỗ mũi để thở ra. Rồi bây giờ đó là các vị đếm hai nha, hít vô rồi tôi bắt đầu tôi đếm ba, hít vô. Hít vô là tưởng tượng hơi thở đi từ lên trên là lỗ mũi lên trên não, rồi chạy xuống tới như cái quyền lâm điền là ba. Bắt đầu từ quyền lâm điền tôi tưởng tượng hơi thở thở ra thả trở lại, tôi đếm bốn. Cứ như thế đếm từ 1 tới 10. Thế thì lúc đó các vị còn mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quấy, hận, thua, tốt, xấu nữa không? Không có. Đâu, bây giờ cái đó là cái mà cái chân tâm thường trú của các vị nó bắt đầu nó lộ ra đó. Cái đó là cái nó ở luôn với các vị đó, tức là cái tâm thanh tịnh, không có vui, không có mừng, không có buồn, không có giận, không có thương, không có ghét, không có sợ sệt, không có lo, không có đau khổ gì hết, mà chỉ còn có một tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hồn theo cái hơi thở, rồi lần lần không còn theo hơi thở nữa, mà tự nó duyên lấy cái hơi thở mà nó trong sạch an lành. Như thế thì lúc đó cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn con lỡ bỏ tự nó mất hết. Thế thì cái vui mừng buồn giận hơn thua phải quấy tốt xấu lấy bỏ, cái đó là cái vận tâm của các vị mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ví như một khách nó đến rồi nó đi. Còn cái tâm mà hoàn toàn an ổn thanh tịnh trong lành mà không mừng không giận không yêu không ghét không sợ đó, cái đó nó ở luôn với quý vị trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ví cho cái đó là như là chủ. À, người chủ là ở luôn, còn người khách đến rồi đi. Cho nên cái người tu hành là phải nhận thức được cái bản tâm của mình là tự nó thanh tịnh như vậy. Cho nên khi nghe tin rồi là các vị về mà tự mà hạn chế với những cái thứ phiền não vô minh đó,
cái thứ mà mừng giận thương sợ yêu ghét nhóm tốt xấu lấy bỏ thương ghét ta người mày tao chúng nó đó, là cái đó là gọi là mơ minh phiền não, đó là vọng tưởng chứ không phải là tâm của mình. Còn tâm của mình gọi là thức tâm đạt bổn, đó là nhận thức được cái bổn tâm của mình là tự nó thanh tịnh đây. Các vị về các vị tập tu duy tu tập, các vị mới thấy cái sự an lạc của tu hành.
Các vị nhớ rằng là nó làm bích lấp cái bầu trời đó trong một giai đoạn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi nó cũng phải lắng xuống thôi. Còn cái bầu trời thanh tịnh vĩnh viễn là thanh tịnh của bầu trời trong nhìn xưa cũng như nhìn sau. Đây, xuất hiện cái bầu trời thanh tịnh mà từ trước nhìn xưa cho tới vô lượng nhìn sau là cái thể tâm của các vị nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó trong lành như vậy đó. Còn cái mà phiền não vô minh nó làm các vị đau khổ đó là ví như là những cái núi lửa, những núi lửa ở Philippines nó phun lên lúc rồi nó phải rớt xuống thôi. Nhưng như cái tro ở Kuwait mà là nó phá mấy tầm như giếng đầu đó, nó bùng lên rồi ít bữa nó cũng lăn xuống thôi. Cuối cùng rồi trả lại cái bầu trời thanh tịnh là vô thủy vô chung muôn đời. Thành ra cái người học đạo là phải hiểu cái đó, hiểu cái đó để rồi mới hóa giải những cái mừng giận thương sợ yêu ghét khen chê phải quý. Cái đó là gọi là ví như khách nó đánh và nó đi cho nó ở luôn cùng với mình được. Nó ví như bụi bặm như cho khói, nó bay lên đã rồi là mới lúc đó rồi ra lắm xuống cho nó không có làm cái bầu trời đen vấn đục được. Thế thì là phải hiểu cái đó mới tu được. Cho nên nói tu vậy thì sự thật không có khó khăn gì hết. Các vị coi cái nào khách nó đến rồi là các vị cho nó đi, còn khách nào không đến không bằng lòng cho vô thì đóng cửa đừng có cho nó đến. Vậy thôi. Còn bụi bặm bầu trời giống thanh tịnh mà giờ mình quậy quét tùm lum là bụi bặm nó ba lan, nó ba lan nó rồi là dù nó ba lan đi tung tóe đi nữa là mình bụi đi nữa rồi nó cũng phải lăn xuống thôi. Mà chính cái lăn xuống là bụi bặm, mà còn cái bầu không thanh tịnh là vĩnh viễn còn. Thế thì tâm tánh của ta thanh tịnh vĩnh viễn còn, à cái người chủ ở luôn vĩnh viễn còn, còn cái khách đến rồi đi bụi tung lên rồi ra xuống. Các vị phải xác định cái đó tức là quyết tâm đạt bổn, tức là phải nhận thức về cái bổn tâm của mình. Cho nên cái chuyện mà gọi là tu hành chứ người ta có tu cái gì, người ta không biết. Người ta nghe ví dụ như đây là tấm gương, tấm gương trong nhà người ta để cho bụi nó bám rồi tùm lum mà nó ố cọt ra nó treo dần bếp đó, rồi không thấy mặt được nữa. Vậy giờ chỉ cần lấy tấm gương này đem ra cái rồi nhúng nước rồi xem cái rồi lau, phải làm gì đó cái lau gương, đâu có phải lau gương mà lau gì, lau bụi rồi tự cái gương nó thoáng ra thôi. Chứ cái tấm gương cái thể gương tự nó thoáng sẵn rồi, tại mình bỏ bậy thì nó dơ dơ rồi, giờ mình lau bụi thì cái gương nó bị sáng. À, cho nên trên đường tu hành của các Phật tử cũng vậy thôi.
các vị diệt trừ những cái phiền não này là cái đó không phải là của các vị, cái đó là bụi bặm. Mà lau bụi rồi thì gương nó tự sáng thôi, bụi nó lắng xuống rồi là bầu trời tự thanh tịnh thôi. Khách đi về rồi thì chủ còn ở lại, cái tâm vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt số đó quăng vứt bỏ nó đi, đóng cửa không cho nó vào, thì là cái tâm mà an lành mà vĩnh viễn an vui tự tại đó, mà ở với các vị đấy chứ. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật, mà không biết cái đó thôi đừng có tu hành gì mất công. Không biết được cái đó là không có tu hành được. Cho nên ở đây Phật dạy nè, hàm cái người mà rời bỏ cha mẹ xong thân đi xuất gia là phải nhận thức cực kỹ về cái bản tâm. Quánh vật phải biết vậy mới quánh được. Tu hành để đoạn từ vô minh phiền não, phải biết phiền não vô minh cái nào là của ngoại lai, còn cái gì là cái bản chất thanh tịnh của mình. Thế thì cái thanh tịnh của mình Phật cho biết là thể tánh tịnh mình, tánh của mình là hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Chân tâm của ta là chân thật, là thường trú rõ luôn của ta, cái đó không có mừng giận đau khổ gì hết. Cho nên cái gì vừa làm thử coi, thử coi thí dụ như muốn giận muốn chửi tùm lum rồi đó, bữa nó lại nhớ lại à, Phật nói cái này không phải của mình, cái gì chửi này là do cái lỗ tai nó nghe gì, rồi bây giờ giả đò giống như mình không nghe vậy đó, coi một người mình không chửi thử bữa coi có sao không. Mà các vị giả như không nghe là các vị không chửi thử một bữa đâu, các vị thắng lợi nhiều, khỏi rác trùng cổ mà khỏi tức cái ngực. Không có tức ngực khỏi rác trùng cổ, khỏi ống chân quần chân áo vụ trơn cỏ. Chứ còn mà lỗ tai nghe rồi cái tức cái lời chửi lộn, chửi lộn vừa nó cổ vừa chân quần chân áo, thậm chí quấn lộn tết bớt hết trơn quần áo nữa, nó lộ lạ đủ thứ hết. Bây giờ các vị nói à, Phật nói rằng cái vụ này là cái vụ khích trần thì nó đến ở bên ngoài chứ không phải cái của mình. Cái của mình là hoàn toàn cái thanh tịnh. Cho nên bây giờ ai nói cái gì đó tôi không bực lắm nữa, và những cái rơi mất à, cũng hạn chế bớt nó đi. Rồi à, cái vụ từ từ tôi gọi là quá giải thiền não của mình đó, tức là loại bỏ tham sân si mạng nghi, loại bỏ vô minh phiền não. Rồi các vị có niết bàn, bởi vì niết bàn là gì? Niết là không, bàn là giận dữ, không giận dữ là có niết bàn. Niết là không, bàn là tham lam vô độ, không tham lam vô độ là niết bàn. Niết là không, bàn là ghét cay ghét đắng ghét xôi ruột cho nhau, mà không có ghét cay ghét đắng ghét xôi ruột cho nhau là có niết bàn. À, vấn đề tu hành nó vậy đó, các vị thí nghiệm coi, chứ không có khó. Thế thì là phải nhận rõ cái bổn tâm nha, bổn tâm của mình là thanh tịnh đó, gọi là phải tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thượng thường trú, cái đó nó ở luôn với mình. Chừng nào mà các vị không, trong cái lúc mà các vị đáng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, mà các vị chặn cái đó, mà các vị chết á, chặn hết cái đó là chết á, là tu thường. Nghĩa là tôi nói rằng các vị không còn trung tâm thường trú, các vị không có thể tánh tịnh mình, tôi chịu lỗi, tôi chịu thường cái đó, tội lỗi bao nhiêu tôi chịu. Nhưng mà bây giờ ví dụ là những cái điều mặt trần mình giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu chữ mới đánh đập lâm lên không trung, mà các vị nghe lời tôi nói rằng là Phật nói cái đó là khích, nó đến rồi nó đi đâu ở luôn, nó là bụi bặm, nó bốc lên rồi nó lặn xuống. Còn cái của ta là cái thể tánh của ta tịnh minh như bầu hư không, tâm bất nhân đầu, cái tâm của ta thường ở với ta vắng lặng thanh tịnh như người chủ ở vĩnh viễn. Các vị đừng nổi lên những cái đó, đừng nổi lên cái mừng giận thương ghét vui mừng đó, mà nếu các vị chết là bao nhiêu cái gì sợ thế của chị hết, tôi thường luôn phải đánh mạng. Mà nếu các vị mà hạn chế tất cả những cái đó mà các vị còn sống, nghĩa là Phật dạy rằng là chân tâm thường trú của mọi người có sẵn, và thể tánh của mọi người vốn thanh tịnh giống trong sáng to sẵn. Thế thì các vị sẽ nhận chân được rằng là mình có chân tâm thường trú, mình có thể tánh tịnh mình, mà thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú mà mình giữ luôn được đều đều trong đời sống của mình đó, tức là mình là thành thật sắp tới nơi rồi đó. Chứ không còn ai nữa đó. Thật là cái người mà giữ vững được cái chân tâm thường trú và sống trong cái thể tánh tịnh, tịnh minh không có phiền não vậy thôi. Chỗ đó là sâu sắc vô cùng. Nhưng mà hơi khó nghe phải không? Cái gì thấy có khó nghe lắm không? Cái này cũng khó đó. Nghe phải quen nhà. Chứ nghe không quen là mấy bà đi cứu giái thấm không rồi chết đi rồi. Tôi nói bạn cho mấy bà đi chùa mà cứ là giái nguyện thấm không là coi như chết cuộc đời tôi rồi.
Không ăn thua những đôi tên.
Học Phật là nó sâu vậy đó. Rồi hết giờ. Chân tâm gió đêm vàng.